This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa Thú Vị cùng với Như Thuyền, Hoàng Tính. Vâng, kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Đừng vội vàng kết luận người khác nhân cách của một con người. Hãy nhìn cái cách mà họ thể hiện và đối xử với mọi người xung quanh như thế nào nhé, thưa quý vị. Có một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ rất là giản dị, đi vào một nhà hàng rất là sang trọng thuộc bậc nhất của thành phố. Vừa bước vào cổng, anh bảo vệ anh chặn lại. Nhìn từ trên xuống dưới thì thấy cái vị khách này mặc một cái bộ đồ cũ kỹ, mới liền nói: thức ăn và thức uống ở đây đắt gấp 5 lần so với lại các nhà hàng khác nha. Ở đây đó toàn là cái khách giàu có không nha. Tôi nói cái điều này để anh suy nghĩ rồi anh mới quyết định khi mà anh bước vào bên trong nha. Vị khách nghe như vậy, nhìn anh bảo vệ một lúc, rồi anh mỉm cười, anh đi thẳng vào bên trong. Ở đây đa số khách đều ăn mặc sang trọng, họ khoác lên mình những cái bộ đồ rất là đắt tiền lắm. Khi thấy anh ta đi vào thì bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về cái vị khách này. Có người thì nhỏ to với nhau rồi cười chúm chím, có người thì nhìn anh ta với cặp mắt soi mói, có vẻ như họ đang cười chế giễu, mặc cho những cái cặp mắt mà không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh như vậy. Vị khách tiến thẳng lại một cái bàn trống, sau đó vị khách ngồi xuống. Ngồi được một lúc khá lâu, nhưng mà nhân viên phục vụ ở đây thì không ai mà thèm để ý đến anh ta cả. Vị khách vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Thấy có phục vụ đi ngang qua thì vị khách mình này mới liền gọi: cô ơi, cô cho tôi hỏi hiện thì nhà hàng có món gì đặc biệt không thưa cô? Cô phục vụ nhìn vị khách một lát, rồi cô phục vụ mới trả lời rằng thì là: à, ở đây thì món gì cũng có hết trơn á. Món rẻ nhất ở đây á là bằng 2 ngày làm việc của một người lao động như ông đó. Còn cái món mà đặc biệt á thì chắc có lẽ là phải bằng cả tháng lương của ông đó. Vị khách ấy vẫn vui vẻ trả lời: như vậy thì cô cho tôi mấy món đặc biệt mà cô đã nói nha. Thấy cô phục vụ nhìn mình bằng một cái ánh mắt nghi ngờ thì vị khách mới liền móc trong túi ra một cọc tiền cũng gọi là khá lớn, rồi mới nói: nè cô hãy tính tiền luôn những cái món mà tôi vừa gọi ha. À quên nữa, cô cho tôi mọi thứ 2 phần nha ha, cho tôi mọi thứ 2 phần. Lại một lần nữa các cặp mắt của những cái vị khách này nhìn về anh ta. Có người thì nghĩ: trời ơi, chắc anh ta mới bán được lúa cho nên mới chơi trội đi nè. Còn có người khác thì nghĩ: ơi, chắc là nhà ông ta mới bị giải tỏa và có một số tiền kha khá nên vào đây ăn cho nó biết đó mà ha. Và thưa quý vị, sau khi thức ăn đã dọn ra đầy đủ trên bàn nhưng mà không thấy vị khách này ăn mà chỉ gấp bỏ vào chén đối diện không người ngồi. Mọi người vô cùng ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Bỗng ông chủ nhà hàng từ ngoài đi vào nhìn thấy vị khách này và nhận ra anh ta. Anh ta là một chủ tịch của tập đoàn lớn mà ông chủ nhà hàng đã từng gặp trong những buổi làm ăn lớn. Ông chủ này mới đi thẳng đến chỗ anh ta ngồi, mừng rỡ la to:
wow, ngọn gió nào đưa một vị thương gia lừng lẫy này đến nhà hàng tôi thế này. Hân hạnh, thật là hân hạnh cho tôi quá.
Và thưa quý vị, mọi người kể cả khách lẫn nhân viên phục vụ rất là ngạc nhiên và rất là ngỡ ngàng khi mà nghe ông chủ nhà hàng nói như vậy. Họ càng quý hơn cái câu chuyện giữa cái vị khách và cái vị chủ nhà hàng này. Sau khi chào hỏi bắt tay nhau thì ông chủ nhà hàng mới kéo ghế ngồi bên rồi hỏi vị khách:
Ồ, anh có hẹn khách tại nơi này hả?
Vị khách mới trả lời, dạ thưa không, tôi đến đây có một mình à. Người chủ nhà hàng mới ngạc nhiên liền mới hỏi,
ồ, vậy tại sao trên bàn lại có hai cái chén và cái chén kia lại có đồ ăn đầy như vậy vậy hả?
Nghe hỏi như vậy thì cái vị khách bỗng trầm ngâm một lúc, lau vội giọt nước mắt. Vị khách từ từ trả lời, à, chén đối diện là của mẹ tôi đó. Lúc tôi còn nhỏ thì mẹ tôi dẫn tôi đến trước nhà hàng này để...
Ồ, để làm gì vậy?
Để ăn xin đó mà. Mỗi lần đến đây mẹ tôi cứ nhìn vào nhà hàng thấy mọi người ăn uống mà mẹ tôi cứ nuốt nước miếng vào lòng. Thế như vậy thì tôi mới tự hứa với mình rằng lớn lên tôi sẽ cố gắng, tôi phấn đấu, tôi kiếm thật nhiều tiền để mà tôi đưa mẹ tôi đến đây ăn những cái món ăn mà mẹ tôi thích. Bây giờ thì tôi có thể tôi đưa mẹ tôi đi khắp thế giới và ăn những cái món ngon thì mẹ tôi cũng không còn nữa. Nói xong vị khách thở dài một tiếng não ruột và đôi mắt đỏ hoe. Anh ta về đây. Anh ta về đây để tìm lại cho mình những cái khoảnh khắc ngày xưa mà để lòng mình thổn thức. Anh ta đang nhớ đến mẹ. Còn mọi người xung quanh nghe xong câu chuyện của vị khách đều phải như thế nào? Ngậm ngùi, khâm phục và xấu hổ. Họ ngậm ngùi vì vị khách này là một người con hiếu thảo. Họ khâm phục dù giàu có nhưng anh ta không quên cái cội nguồn của mình, không hề che đậy một cái sự xuất thân là bần hàn của mình. Họ xấu hổ bởi vì lúc nãy họ đã chế giễu, họ đã giễu cợt, họ đã chê cười cái vị khách này và vô tình vị khách này đã dạy cho họ một bài học.
Và thưa quý vị, một câu chuyện chiếc túi hàng hiệu và hai mảnh đời. Mời quý vị cùng nghe để suy gẫm câu chuyện ý nghĩa giàu cảm xúc. Có hai người phụ nữ cùng bước vào cửa hàng túi xách. Người thứ nhất khoảng chừng 40 tuổi, cô ấy đi với một đứa con nhỏ. Người thứ hai khoảng chừng 25 tuổi, cô ấy đi cùng một người đàn ông. Và tình cờ hai người họ cùng thích một chiếc túi đỏ màu đỏ rất là sang trọng. Người phụ nữ 40 vui vẻ nhường cho cô gái trẻ ngắm nghía trước. Cô gái soi gương nhìn chiếc túi với ánh mắt đầy ham muốn thích thú, rồi hỏi người đàn ông đi cùng, hợp với chiếc váy màu đỏ của em nhỉ, anh thấy đẹp không? Người đàn ông trả lời, cũng bình thường, em chọn cái khác đi. Cô gái trẻ vẫn cố thuyết phục, nhưng có vẻ chiếc túi chẳng thể nào đẹp lên trong mắt người đàn ông. Cô luyến tiếc đặt chiếc túi trở lại kệ rồi ướm thử theo gợi ý. Em đeo cái này đi, lấy màu đen cho dễ nhìn. Sau cả chục cái lắc đầu của người đàn ông, cô gái đành miễn cưỡng lấy chiếc túi mà bản thân không hề thích. Cùng lúc người đàn ông rút ví trả tiền thì người phụ nữ 40 bước đến với tay lấy chiếc túi màu đỏ ban đầu. Vẫn một gương mặt thư thái vui vẻ, người phụ nữ 40 thanh toán chẳng đắn đo, rồi nắm tay đứa trẻ bước ra khỏi cửa hàng. Người phụ nữ 40 bước đi như mang theo cả giấc mơ của cô gái trẻ. Cuộc đời là thế đấy, chỉ với một góc cạnh nho nhỏ cũng khiến chúng ta chiêm nghiệm ra nhiều điều. Cô gái 25 có thanh xuân nhan sắc, có khuôn ngực đẫy đà và có những người đàn ông tận tình theo đuổi. Nhưng người đàn bà 40, tài sản của họ lại khác biệt vô cùng. Đôi khi là một cõi lòng ngập tràn tổn thương với những trải nghiệm mà các cô gái trẻ chưa hề biết đến. Đôi khi là những đứa con vắng cha hoặc đơn thuần là mấy mảnh sổ đỏ chính chủ mang tên của mình. Nhưng trên hết có lẽ là sự tự quyết và bản lĩnh, dám cầm, dám bỏ. Họ biết cái gì thuộc về mình có duyên thì sở hữu, còn đâu chẳng bận lòng tranh cướp với ai. Người phụ nữ trưởng thành thực sự là người phụ nữ có thể tùy ý dùng chiếc túi mình thích, tùy ý mua chiếc túi mình thích, mà chẳng cần phải chờ đợi một cái gật đầu hay rút ví của người đàn ông phía sau.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa Và Thú Vị. Tiếp theo chúng tôi xin gửi đến cho quý vị bài diễn văn luận tội bào chữa hay nhất trong 100 năm qua, theo như cái tựa như vậy. Câu chuyện như sau: vào một buổi sáng mùa hè năm 1870, lâu, lâu lắm rồi hả thưa quý vị, ông Burden phát hiện chú chó cưng có tên là Oldrum, mà ông coi như là một người bạn tri kỷ, đã chết với một nhát đạn bắn ở trên đầu gần nhà của người hàng xóm có tên là Leonidas Hornsby. Và thưa quý vị, cái cách và cái cách mà các manh mối, những cái manh mối đều chỉ ra rằng là chính Hornsby là người đã ra tay sát hại cái chú chó Oldrum này. Ông Burden đã quyết định là đệ đơn để mà kiện lên tòa án hòa bình ở Warren Bend thuộc tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ, để mà tìm lại công lý cho chú chó của mình. Tuy nhiên, thông báo của tòa án thì lại nói rằng là ông chỉ có thể, ông nhận được tối đa là 150 Mỹ Kim. Cái số tiền không phải là tất cả những gì mà ông cần, và những cái mất mát về tinh thần mà ông phải chịu đựng đã khiến cho Burden tiếp tục nộp đơn kháng án cho tới khi mà tòa mở một cái phiên phán xử. Tại cái phiên tòa cuối cùng thì George Graham Bress là luật sư của ông Burden đã kiện tất cả mọi người ở trong khán phòng phải nín lặng với một cái bài diễn văn luận tội bào chữa cho con chó. Bài diễn văn như sau thưa quý vị: thưa quý ngài, cái clip này thì mình tính lại thấy nó có được một cái bản mà phải gọi là cái bản này nó hơi bị khó đọc, không biết là như Thuyền thấy cái bản này nó có dễ đọc không ha?
Dạ, hình như là nó bị lỗi về hơi khó đọc một chút xíu. Dạ, đúng như vậy anh.
Thưa quý ngài hội thẩm, người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra là kẻ thù chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu hết mực rồi có thể là một vũ lũ vô ơn. Những cái người gần gũi thân thiết ta nhất, những cái người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự, có thể trở thành một kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi. Tiếng tâm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi hành động một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta xa cơ lỡ vận. Duy chỉ có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này. Người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở. Đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù mùa đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ nó là được. Nó hơn bàn tay của ta, dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thế ta là một ông hoàng, dù cho ta có là một gã ăn mày đi nữa. Khi tất cả những người bạn khác rời bỏ ta, nó vẫn sẽ ở lại. Khi thành công chắp cánh bay đi, khi danh tiếng đã lụi tàn thành từng mảnh vụn, tình yêu của nó dành cho ta vẫn sẽ như ánh mặt trời soi rọi. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, tán gia bại sản, thân bại danh liệt, không bạn bè vô gia cư, thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, được làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù. Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi ta sau cái nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy còn bên nấm mộ của ta, con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đợi đôi nước mắt buồn vẫn mở ra một cái gọi là một cảm giác cảnh giác trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi. Và thưa quý vị, với bài diễn văn luận tội bào chữa xuất sắc này thì luật sư Vest cuối cùng cũng đã giúp cho thân chủ của mình thắng kiện. Bài diễn văn luận tội bào chữa của luật sư George Graham Vest đã được tờ The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả những cái bài diễn văn luận tội bào chữa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua đó thưa quý vị.
Và thưa quý thính giả, mời quý vị nghe một câu chuyện khác về lòng biết ơn và niềm mơ ước. Có những câu chuyện bạn nên biết. Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có ở nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra. Cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của người nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến tiếp cứu. Nhà quý tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé.
Khi lớn lên cháu muốn làm gì vậy?
Cậu bé nhỏ nhẹ thưa. Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu. Nhà quý tộc lại gần hỏi.
Thế thì cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa hả?
Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời. Dạ, thưa ông, nhà cháu nghèo như thế này thì cháu còn biết mơ ước điều gì nữa đây ạ? Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình.
Nhưng mà ta muốn biết nếu mà cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ mơ ước điều gì?
Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà. Thưa ông, cháu muốn được đi học. Cháu muốn được trở thành một bác sĩ ạ. Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào. Đó chính là Thủ tướng Winston Churchill. Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt mơ ước đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới. Cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông ta là Alexander Fleming. Không ai ngờ rằng đến khi Thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả Vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để có thể cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi, bác sĩ Alexander Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống một lần nữa người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị. Vừa rồi thì Như Tuyền Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị một số những cái câu chuyện mà chúng ta khi nghe xong chắc chắn là quý vị cũng sẽ suy nghĩ về cuộc sống hiện tại, về con người cũng như là những vật xung quanh ta diễn ra hàng ngày, phải không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa Thú Vị ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Như Thuyền, Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Cảm ơn quý vị.